chính cho toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày rằm tháng 9 năm Bính Tuất, ngày 5 tháng 11 năm 2006. Như thường lệ là tối rằm và tối mùng 1 chúng ta có buổi học tập Phật pháp với một cái quá trình gọi là hướng dẫn tu học. Và hôm nay chúng ta cũng tiếp tục theo cái chương trình hướng dẫn tu học đó. Như những lần trước, coi như chúng ta đã sinh hoạt được 10 lần học rồi. Nếu các vị trong hàng Phật tử có cái ý gì đó muốn hỏi, muốn tìm hiểu, muốn hỏi, thì hoặc là tự mình ghi giấy sẵn, chuẩn bị ý tứ sẵn để hỏi, hoặc là tự mình có thể phát ra câu hỏi, nêu ra câu hỏi trong những cái giờ sinh hoạt học tập này, thì các vị có thể làm việc đó, không có gì trở ngại hết. Thì hôm trước đó tôi giới thiệu và hướng dẫn các vị về cái bài đó, cái bài gọi là cái bài tán thật. Chữ tán có nghĩa là tán dương, tán thán. Đó là cái bài pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp, sinh dương nhượng tám tháng, ức kiếp mạc năng tận. Thì chúng ta học đại khái là chúng ta đã nghe qua về cái nét đại cương của cái bài đó, nghe qua những nét đại cương thôi, còn đi sâu nữa đó là phải học nữa, rồi phải vừa học mà vừa tu tập thiền định. Tôi xin nhắc là các vị đệ tử Phật chúng ta đó là luôn luôn là chúng ta học rồi phải có tu tập thiền định. Kể cả ta học cái pháp môn mà gọi là tu tịnh độ đó, pháp môn tu tịnh độ cũng vẫn phải là thiền định. Chúng ta rời thiền định thì chúng ta coi như là không thể đi sâu vào trong chánh pháp của đạo Phật được, bởi vì chúng ta không có thiền định, không tu tập thiền định là không có trí tuệ chân chánh được. Học Phật thì nó phải có tu tập giới. Giới là như các vị đều biết đó, Phật tử tại gia thì có tam quy ngũ giới. Và khi mà giữ gìn ngũ giới rồi là các vị thấy thân tâm của các vị có nhẹ nhàng hơn là những người không giữ giới nhiều lắm cơ. Cho nên cái tu tập mà giữ gìn giới cấm đó không phải là Phật bắt buộc mình để cho Phật nhờ cậy gì hết đó. Nhưng mà Phật dạy mình tu tập giữ gìn giới cấm là để mình được an lạc, được hạnh phúc trong cái đời sống của mình. Cho nên là mình phải học giới. Thí dụ như không giết hại. Phật tử không giết hại là cái giới thứ nhất trong ngũ giới. các vị có an lành ngay trong cái giới không giết hại. Ví dụ như ở quận 9 mình đây nè, tôi nghe có một cái anh gì đó mà cảm tình với một cái cô làm cái nghề karaoke gì đó ở quận gì đó ở cái phía cái cầu lạnh đó, rồi có tình tứ yêu nhau, nhưng mà khi mà hai người phát hiện ra thì cái hoàn cảnh có thể không đi tới cái chỗ yêu nhau tha thiết được. Rồi cái cô ở dưới kia đó bên quận tư gì đó đi tới cái nhà của cái anh ở quận 9 này là thăm lơn, rồi cuối cùng rồi cái anh đó ảnh giết cô nọ, giết cô nọ rồi ảnh phi tang, ảnh chặt nhiều mảnh, anh đem anh bỏ từ đây cho tới Nha Trang, tới Long Khánh, tới Bà Rịa gì đó, nhiều chỗ rồi anh phân tán cái thay của người ta. Thế thì không có bao lâu thì lương tâm lương tri của anh tự cắn rứt, anh không chịu được, rồi hình như là anh tự đầu thú, mà không đầu thú thì là cũng bị trước sau gì cũng bị bắt, rồi cuối cùng là phải trả cái quả chứ sao vậy. Cái nhân không lành là thì phải chịu cái quả ác đức đau khổ. Cho nên mình thấy rõ đó, người mà không giết hại, không sát sanh đó ha, thì những cái tù tội đó, cái tội đó không có, cái tù đó không có, cái đau khổ đó không có. Cho nên Phật dạy mình học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp là cốt để cho người Phật tử sướng an lạc hạnh phúc, mà nói sâu hơn đó, là được niết bàn, chứ không phải Phật bắt buộc mình làm để cho Phật được cái gì hết. Rồi trộm cướp cũng vậy, có những anh đi ăn cắp xe gắn máy của anh ta, mà ăn cắp mình lần tới lần thứ 15 rồi, lẽ ra thì mình ăn cắp một chiếc rồi bị bắt một chiếc, hai chiếc rồi bị bắt hai chiếc thôi. Đây là khi mà khai ra là khai tới lần thứ 15, mà lần thứ 15 thì cái tù tội nó chồng chất vô nhiều lắm. Thế thì trộm cắp là tự mình gây cái nhân đau khổ, rồi mình chịu cái quả đau khổ. Mà mình không làm cái nhân trộm cắp thì mình không có cái quả đau khổ đó. Mình là bạn lương thiện thì ai cũng thương, ai cũng quý. Đi làm ở đâu người ta cũng thương yêu, ta kính mến, ta quý trọng mình. Ở trong xã hội ai cũng thương mình. Thế thì cái giữ giới là vậy đó. Rồi như cái giới thứ ba là tà dâm tà hạnh đó. Anh nếu cái anh chàng mà giết cái cô kia đó, mình ở nhà có vợ hai con rồi, mà mình đừng tà hạnh, mình đừng tà dâm, thì mình đâu có kết tình nghĩa với cái cô kia. Còn cô kia mà nếu mình đợi chờ có giữa đôi bên người lớn tuổi giao đồng ý, hoặc có mai mối hiểu biết nhau, thì cũng đâu có cái sự cố mà khi mình phát hiện anh ta có vợ rồi thì người ta không thương mình nữa, người ta giết mình. Thế thì hai bên đó lỗi nhiều lỗi ít đều có lỗi, tại vì mình chưa có học chánh pháp, chưa có học Phật, mình chưa có hành đúng cái đạo Phật. Thành ra cái nhân nó không có lành mạnh, nó không trong sạch, thì cái quả nó cũng không trong sạch, nó không lành mạnh, những quả khổ đau. Giới thứ tư là không có nói láo, không nói dối. Nói dối thì mang tội bội tín, và nói dối một lần, hai lần, ba lần, cho nên nói dối người ta biết được rồi là mình không còn làm ăn cái gì được, mất uy tín trong xã hội. Còn cái giới thứ năm là người nam thì không nên uống rượu say sưa. Uống rượu say sưa đó thì là rượu nó không phải là giết người, nhưng mà khi uống rượu say rồi thì quên đi cái nhân nghĩa lễ trí tính, quên đi tất cả những cái gì tốt lành, an lạc hạnh phúc gì không cần nữa, thế thì có thể giết người. Và khi uống rượu say sưa rồi có thể trở thành người sâu, gặp một chỉ vàng không lượng chứ gặp một lượng vàng lượng, một lượng vàng không lượng chứ gặp 5-10 lượng gì đó có thể cướp giật. Vì sai mà nó mất cái tánh trong sáng đoan chánh nghiêm túc của mình. Do vậy mà đạo Phật là dạy cấm không uống rượu, là cũng là cốt để cho cái thái nam thường hay uống rượu đừng gây cái nguyên nhân đau khổ cho mình. Thế thì cái giới là Phật dạy đó là nhằm cho những người đệ tử Phật được tự do, được sống tự do, không ai động, không ai bắt bớ, không ai trị phạt dày ra mình được, vì mình là con người đàng hoàng, con người đủ tư cách, đủ phẩm hạnh, đúng như cái nhân phẩm của một con người trong xã hội thì đâu có ai rầy rà mình. Do vậy mà mình có hạnh phúc bản thân, hạnh phúc gia đình, và đương nhiên là một người tốt trong xã hội. Thế thì giới rồi, kế cái thứ hai là định. Giữ được cái giới rồi tức là giữ được cái phần thân, thân miệng ý của mình là phần đại cương, cái phần lớn đó mình giữ được tốt. Thì cái bước thứ hai đó mình phải tập tu định. Định là thiền định. Mà chữ thiền định đó là kinh Phật ta dịch là tư duy tu, cũng gọi là tánh lự. Tánh lự có nghĩa là mình dùng cái trí tuệ mình soi rọi trong một cái vấn đề nào đó để mình tư duy, rồi mình nhận thức, rồi mình chia sẻ, rồi mình phán đoán để mình nhận thức cái chân lý của sự vật đó. Tôi nói ví dụ, như Đức Phật nói rằng là tất cả pháp đều vô ngã, nhất thiết pháp vô ngã, tất cả pháp đều vô ngã. Và thế gian vô thường, quốc độ nguyên thủy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Thế gian là vô thường, Phật giải thế. Mình lấy cái đề tài là thế gian vô thường đó. Hoặc mình ngồi thì ta gọi là tọa thiền, hoặc mình đi thì gọi là hành thiền. Hành thiền, tọa thiền đều là tu thiền được hết. Thì mình lấy cái đề tài là thế gian vô thường đó, mình tư duy coi có phải thế gian là vô thường hay không. Vô thường là ví dụ như con người thì hãy sinh ra rồi thì ai cũng phải lớn lên rồi thì lần lần đi tới chỗ tóc bạc mắt lờ, lưng mỏi gối dục, đó là biểu hiện của vô thường. Mắt lờ tai điếc lưng mỏi gối dục có không, tóc bạc rồi có không, da nhăn có không, đầu gối đau có không, nằm ngủ dậy nhức mỏi vô cùng có không? Có. Nếu có đó là thế gian vô thường, mà con người cũng ở trong cái quy luật vô thường đó. Có sinh thì có, lớn lên có già thì có người chưa già nữa, có người mới 40-30 mà nó ra bệnh nhiều rồi đó, chứ không phải ai cũng được 70 trở lên đâu. Chưa kể là có người chết trước 30 tuổi cũng có. Thế thì là cái bệnh và cái chết đó, nó không đợi tới 70-80 gì hết. Vì sao vậy? Vì đó là vô thường đó, mình không có làm chủ được, không ai có quyền làm chủ cái sự sống của mình, về sức khỏe của mình không ai làm chủ được hết. Gọi là thế gian vô thường. Còn núi sông Indonesia sụp đất, Sài Gòn mình đây phải rung rinh cả tách khua, đó là biểu hiện của vô thường đó. Còn sụp đất hẳn hoài mất luôn đó, cả tỉnh này qua tỉnh khác, sóng thần đánh chụp một lần mấy trăm ngàn cái nhà, chết bao nhiêu ngàn người, bao nhiêu chục người, ngàn người, thì cái đó bất sụp đó, sống bằng chục đó, chết người đó, đó là thế gian vô thường, là cái biểu hiện qua núi sông đất liền biển cả cồn bãi đều có thể sanh ra rồi có thể bị tiêu diệt đi lúc nào mà không ai ngăn cản nó được. Con người sanh già bệnh chết cũng không ai ngăn cản được. Thế thì Phật dạy thế gian vô thường, lấy cái đầu đề vô thường mà tư duy mà quán chiếu. Quán chiếu soi rõ thấy rõ, à té ra núi sông đất liền trời tăng mây nước, mọi vật bên ngoài là vô thường. Soi rõ lại thân này, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm cấu tạo thành cái thân này. Thì thân này sanh già bệnh chết, vậy thì thân này cũng bị cái luật vô thường. Thế là Phật dạy vô thường là đúng, là chân lý. Do vậy cho nên muốn biết được cái đó là chân lý hay không chân lý là mình phải tu tập thiền định. Cho nên tất cả các Phật tử là nếu muốn học Phật thì tu giới xong rồi phải tu thiền định. Còn như pháp môn tịnh độ tu bằng cách nào thì cái này tôi có nói lần rồi đó. Pháp môn tịnh độ niệm Phật A Di Đà, nhưng mà Phật A Di Đà là không phải ở phía Bắc Cực Lạc, gọi là Cực Lạc ở Tây Phương, nhưng mà không phải là ở phía Bắc Cực Lạc. Nói Tây Phương là phương tiện của Như Lai, chứ còn Phật hiện Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện quốc danh Cực Lạc tịch quang chân cảnh cá trung quyền. Cái nước mà gọi là nước Cực Lạc đó là nơi này chúng ta đang ngồi đây là nước Cực Lạc. Đang ngồi đây thì hiện giờ đây là các vị đang ngồi ở nước Cực Lạc đây. Là vì các vị không có sát sanh, các vị không có trộm cướp, các vị không có tà dâm, các vị không có nói láo, các vị không có uống rượu say để làm những điều phi pháp. Thế thì các vị đâu có ai bắt bớ, có dễ đánh đập chửi bới mình đâu. Thế rồi mình bây giờ đi chẳng phải xuống, chẳng phải nhẹ nhàng an lạc là gì? Là mình đang ngồi Cực Lạc đấy chứ. Ý niệm về tham lam mình cũng còn, mình đang ngồi trước cái chánh điện mình nghe pháp mà. Giận dữ thô bạo mình cũng không còn, si mê ám động mình dục vọng tầm thường mình cũng không có, tức là tham sân si mình hiện giờ mình không có. Mạng kiêu mạng mình cũng có, nghi ngờ mình cũng không có, tức là tham sân si mạng nghi và ác kiến sai lầm chân lý, nguyễn hoặc quan đường mê tín dị đoan thì hiện giờ mình không có. Thế thì những cái phiền não căn bản tham sân si mạng nghi ác kiến đó mình không có, và giới năm giới mình đã thanh tịnh thì mình ngồi đây là Cực Lạc đó. Mình phải tư duy như thế để mình thấy rằng Cực Lạc ở tại mặt đất này, không có cực khổ thì gọi là Cực Lạc. Ở trên mặt đất này mà người ta bị bắt bớ, người ta bị tù tội, người ta bị khổ đau, người ta bị đủ thứ bị, mà mình làm lành, mình làm phước, mình làm thiện, mình chấp hành luật pháp, hiến pháp, mình làm ăn trong cái dòng lương thiện xã hội chấp nhận, thì mình an lành quá rồi, đâu có các điều khổ đâu, mà không có các điều khổ mà chỉ an lạc thôi, thì gọi người đó là người ở Cực Lạc. Do vậy cho nên là tu pháp môn tịnh độ cũng vẫn phải tham thiền là vậy. Mà cái người mà niệm Phật mà tư duy quá chứ như vậy ta gọi đó là niệm Phật tam muội đó, tức là mình tự đưa mình đi vào cái thiền định đó, cái tính định đó. Đó cho nên cái định đó mọi người Phật tử là chúng ta đều phải học, phải hành và phải tu tập, phải tập tu chánh định. Không có tu định là các vị học mà chưa ứng dụng thì các vị chưa có được an lành hạnh phúc, chưa được sung sướng đâu. cho nên phải tập tu định. Ta cũng gọi là tánh lự, cũng gọi là tư duy tu. Không bắt buộc các vị phải ngồi bằng cái kiểu bán già hay là kiết già cho nó khổ. Kiết già thì ngồi nó hơi cực, phải đập. Còn ngồi bán già, chân này để bên chân kia, rồi nếu nó mỏi thì nửa giờ hồ sau chân kia để qua chân nọ, chân mặt nó lên trên chân trái, rồi mỏi thì chân trái để lên chân mặt, không có sao hết. Vấn đề là mình đặt cái đối tượng để mình tư duy là cái gì, rồi mình tiếp tục tư duy. Thế gọi là mình tu thiền định, là tu tỉnh lự, tu tư duy đó. Từ đó nó có ra trí tuệ. Trí tuệ, mà cái trí tuệ này là trí tuệ chân chánh. Trí tuệ nó có hai thứ. Cái thứ khôn ngoan, mà khôn ngoan lưu hoa xảo trá thì khôn ngoan dữ lắm đấy. Nhưng mà cuộc đời không có an lành, không có hạnh phúc. Còn cái trí tuệ mà học Phật, tu giới, tu định, tu tuệ, nó sanh ra trí tuệ đó. Thì cái trí tuệ đó là trí tuệ nó đi theo cái chiều hướng thánh thiện an lành. Cho nên cái trí tuệ đó nó không có làm ác, nó không có làm dữ, nó không có làm sai trái đối với xã hội. Do vậy mà xã hội thì không có ai động tới mình, mà ai cũng thương cũng mến mình. Là tại vì mình miệng thì mình nói lời lành, thân thì mình làm hạnh lành, ý nghĩ thì mình ý nghĩ lành. Thân miệng ý của mình đều nó biểu lộ ra cái lành hết. Cho nên là mình được an lành, được sung sướng mà không có sự đau khổ nó đến với mình. Vì mình không có làm, không có làm sai trái. Thế thì cái trí tuệ, mà trí tuệ do giới, do định nó sanh cái trí tuệ, thì trí tuệ đó là trí tuệ đem lại sự an lành, hạnh phúc. Còn cái trí tuệ mà mình không học giới, không tu định, mà cái trí tuệ nó tự phát nó sanh ra, để lưu manh, để gian xảo, để lừa đảo, để bịp bợm, thì cái trí tuệ đó gọi là cái trí tuệ cái trí tuệ ác, ác tuệ. Cho nên nó dầu có được cái chút xíu vui vẻ nào đó cũng là cái vui tạm bợ nhất thời, chứ không có bền bỉ được. Thế thì tôi xin nhắc lại là các bạn phải để ý là mà tu tập á, ai trong chúng ta cũng vậy, cũng phải tu tập học giới, rồi tu tập tu định. Mà định đây á, thì như các bà nấu cơm mà mình biết tu định là mình cũng tu định được, lặt rau, mà nó vừa nấu cơm vừa lặt rau, vừa có khi là vừa lau nhà, mà mình để cái tâm mình tư duy về vấn đề vô thường, mình tư duy về vấn đề vô ngã, mình tư duy về vấn đề là giải pháp này sự thật là nó không có gì, gọi là giải pháp giải không. Do vậy mà cái tâm hồn của mình nó nhẹ bớt qua, nó không đam mê về tiền tài, nó không đam mê về sắc dục, nó không đam mê về danh vọng, nó không đam mê về ăn chơi trác tác, gọi là ngũ dục lạc tài sắc danh thực thùy, mình không có đam mê. Vì mình tư duy, mình biết đó là vô thường, đó là vô ngã, đó là bất tịnh, đó là không có gì. Thành ra mình không đam mê lắm. Còn những người mà không có tu tập đạo Phật thì đam mê sai đắm trong ngũ dục lạc. Thì có sung sướng chút chút. Nhưng mà cái sung sướng đó nó không có bền bỉ nữa. Cái sung sướng đó là nguyên nhân của đau khổ. Tôi nói ví dụ như những người mà lỡ mà không làm chủ được mình, mà nhào vô mình chơi với ma túy, với xì ke, thì xì ke ma túy cũng có vui đó chứ. Nhưng mà cái vui rất là tạm bỡ, mong manh, có một vài lần nào đó mình thử thôi. Nhưng mà nó gây một cái hậu quả là cả cuộc đời, cả cuộc đời coi như hết làm ăn gì được hết, hư cuộc đời. Rồi ví dụ như giờ lỡ vui chơi mà đi chơi bời, đi nhảy nhót, đi trát tán chơi bời, thì trong một cái bữa thương yêu âu yếm nào đó cũng vui đấy chứ, có vui. Nhưng mà rồi đó HIV rồi AIDS, cái hậu quả vô cùng đau khổ. Do vậy cho nên là cái hiểu biết mà không có trí tuệ, giàu cũng khôn ngoan, cũng có được cái an lành, nhưng mà cái an lành đó là nguyên nhân của đau khổ sao mà. Thành ra cái người đệ tử Phật học là để ta thấy được, ta biết được cái nào là cái nguyên nhân của an lạc thật sự, còn cái nào là nguyên nhân của đau khổ. Mà muốn thấy được cái đó là chỉ có cách là phải tu thiền định nó mới rõ, mới soi rọi, mới thấy rõ thôi. Bây giờ tôi hướng dẫn tiếp. Hướng dẫn tiếp về cái bài này đây nè, cái cuốn này tôi đem cuốn này để tôi nói với các bà, các cô Phật tử nam nữ này. Phật tử là ai cũng có tụng cái cuốn này, gọi là cái cuốn kinh Nhật Tụng. Nhật Tụng là cái cuốn này là thường ngày những người đệ tử Phật là biết tụng nhiều lắm, người ta ham tụng lắm, đệ tử Phật là có tụng hết. Nhưng mà vì sao mình phải tụng? Đó là một cái việc mà mình phải học. Nhật Tụng là hàng ngày để mà tụng đọc hàng ngày. Mà tại sao lại phải tụng đọc hàng ngày chi vậy? Nó có lý do của nó. Đấy. Nếu mình không có học mình không có học sâu thì mình tưởng đâu là hàng ngày là mình có một lần đọc, một lần tụng kinh vậy đó là Phật chính cho mình, rồi Phật thương, Phật coi mình là đệ tử ruột, cái là Phật độ cho mình, nghĩa là an lành, là hạnh phúc, là hết tội, là hết khổ này, đời này cũng như đời sau là do mình đọc mình tụng vậy đó, rồi Phật thương mình là đệ tử Phật, đệ tử ruột của Phật. Thông thường là ai cũng quan niệm như vậy, thì cái đó nó không hoàn toàn sai đâu. Nhưng mà sự thật là nó trúng bìa chéo chút xíu thôi, chứ không có trúng nhiều. Mà muốn trúng thiệt sự, tại sao mình phải tụng là mình phải học. Cho nên là tôi hy vọng rằng là các Phật tử ở đây đó thì các vị mỗi tháng vậy nên dính từ giờ để tìm hiểu đạo Phật hay lắm đấy. Bây giờ tôi giới thiệu cái bài Quán Sổ nữa nè. Các vị đọc cái bài Tán Phật rồi, Tán Dương Đức Phật rồi, bây giờ đọc cái bài Quán Sổ. Quán Sổ sau đây: Năng lễ sở lễ tâm không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghị, ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền đầu diện tiếp túc quy mạng lệ. Đấy, cái bài đó gọi là cái bài Quán Tưởng. Quán Tưởng là tức là mình đem cái tâm trí của mình mà mình tư duy, mình quán tưởng. Tư duy là phân tích. Một quán tưởng là mình mang một cái hình ảnh, mình đem cái tâm trí mình, nghĩa là có một cái hình ảnh, có những cái đối tượng mà mình coi như cái hình ảnh, cái đối tượng đó nó ở trước mặt mình vậy. Đó là quán tưởng. Ví dụ như tới trước cái điện về cái các vị nhìn lên bàn Phật, hương đăng trà quả như vậy, rồi các vị để trong tâm trong trí của các vị, mình gửi cái tâm cái trí của mình lên cái tượng của chư Phật chư Bồ Tát, gửi tâm trí của mình trong đó. Mình không có gửi ở chợ Sài Gòn hay là chợ Bình Tây hay là chơi ở trong các cái chỗ karaoke hay là quán rượu, không có hướng cái tâm của mình vào những cái chỗ khác, hướng cái tâm mình vào chỗ khác nhiều cái đối tượng như vậy, người ta gọi là tán loạn. Cái tâm tán loạn là chưa đi vào đạo Phật được. Thành ra là mình phải đem cái tâm của mình hướng về một cái đối tượng như là nhìn lên bàn Phật, rồi mình quá tưởng, quá tưởng trước mặt mình là Phật, là Phật, là Bồ Tát. Chứ còn các cái cảnh khác coi như là mình tấp bỏ nó ra, mình gom cái tâm lại thành một cái đối tượng để mà mình quán tưởng. Thì khi mà quán tưởng đó thì mình đọc cái bài năng lễ sở lễ tánh không tịch, tức là mình sắp lại thành cái này, sắp lại thành mình quán tưởng mà đọc cái câu này, vừa đọc và vừa quán tưởng năng lễ sở lễ tánh không tịch. Cái câu này sâu lắm đó. Cái câu này mà học rồi không thiền định thì mình cũng không hiểu đâu. Cái câu này nói lên rằng là thật không cần mình lại, mà mình cũng không phải tội tình gì mà phải bị tội lỗi gì mà phải lại ai. Và Phật thì đương nhiên là không đặt vấn đề phải cần mình lại rồi. Ấy thế mà mình lại là tại sao? Cho nên cái chữ cái lại Phật đó các vị để ý đó. Lại Phật đó thì phải đầu diện tiếp tục quy mạng. Cái câu chết đó, đầu diện tiếp tục quy mạng lại. Đầu là cái đầu, cái đỉnh đầu. Và thường thường là cái tục lệ người ta lại bên Ấn Độ đó, là lại cái đầu với cái nguyên cái đầu mình đó, tức là mặt luôn, ta lại với cái bàn chân của cái người mà mình lại, cái người, bởi vì cái người mà mình lại tức là mình tôn trọng, mình kính quý, mình thân thương, mà trong cái thân thương nó có tôn trọng, nó có kính quý, cho nên ta đem cái đỉnh đó, cái đỉnh đầu cao như là cái cao nhất của người ta, ta đem ta để dưới chân của người kia. Lại Phật mình đem cái đầu, cái mặt của mình với ngũ thể đó, hai bàn tay, hai bàn chân của mình là đụng sát đất, để cái đầu của mình ở trong cái chỗ cái chân của Đức Phật, gọi là đầu diện tiếp tục. Chân, tay, đầu, mặt, năm cái món đó nó đụng nhau và nó kề lên trên, úp lên cái bàn chân của Đức Phật. Hồi xưa ta lại Phật là vậy đó, là vì ta quý Phật. Mà sự thật là Phật không có cần mình lại gì hết, không phải cần mình lại, Phật mới ban, mới thương, mới cho, không phải vậy. Mà tại là nó phát xuất từ cái tấm lòng tôn trọng, kính quý mà mình lại. Do vậy cho nên lại đây đó, mình phải đọc cái câu năng lễ sở lễ tánh không tịch. Năng lễ là có, sở lễ là đích thật. Thí dụ như trong các vị đồng cái năng lễ sở lễ tánh không tịch, có nghĩa là con là cái người lễ, gọi là năng lễ. Còn Đức Phật là cái người được tôn kính, là cái đối tượng được lễ, gọi là sở lễ. Các vị ngồi dưới đó mà lại lên bàn chánh điện, các vị là năng lễ. Mà tượng Phật ở đây cái bàn chánh điện là sở lễ. Thế thì năng lễ là cái người chủ động, chủ thể lễ. Còn sở lễ là cái đối tượng được lễ. Mà hai cái, mình đọc cái câu này, năng lễ sở lễ tánh không tịch, có nghĩa là chúng con là người năng lễ, còn Phật, chư Phật là người sở lễ. Nhưng mà kỳ thật ra đó, đừng thấy mình có lại Phật, đừng thấy có những ông Phật mình được lại, bởi vì Phật không cần mình phải lại, Phật mới thương mình đâu. Mình cũng không phải vì lại Phật để mà Phật gia hộ cứu độ cho mình đâu. Vì vậy cho nên lại là biểu lộ tấm lòng tôn kính với một đấng Như Lai, một đấng Pháp Vương vô thượng, đã truyền sao để dạy dỗ cho chúng con học để mà chúng con diệt trừ được cái phiền não, cái tham, cái sân, cái si, cái mạng, cái nghi, mọi nguyên nhân đau khổ. Cho nên chúng con đem cái năm cái dốc đầu diễn tiếp tục để chúng con lễ Phật, nhưng mà lễ Phật với một cái tinh thần là năng lễ sở lễ, cái đều là vắng lặng. Chứ đừng lấy cái năng lễ, mình là người năng lễ để làm cái điều kiện, để làm điều kiện là Phật ơi con lại Phật, Phật cứu con, Phật giúp con, cho con làm ăn cho bao khá. Con mới có tham nhũng có mấy tỷ bạc của nhà nước, giờ nhờ Phật giúp con, không có. Lại là lại với ý niệm vậy. Con mới lỡ ăn cắp chiếc xe gắn máy gì đó, giờ con vô con lại Phật, nhờ Phật độ con cho công an đừng phát hiện. Còn như cái anh chàng của hợp đó, thì con lỡ con giết cái người tình yêu của con, mà bây giờ con sợ quá rồi, bây giờ con chở đi, con đi bỏ rải rác vậy, thì bây giờ con lại Phật để nhờ Phật giúp đỡ che chở chừng như con cho con khỏi tù tội. Cái đó là lại có điều kiện, không bao giờ trúng gì đâu mà làm như vậy là lại có điều kiện. Mà cái người đệ tử Phật là lại Phật là do cái lòng tôn kính Phật ban dạy cho mình chánh pháp, để mình học chánh pháp, mình hành theo chánh pháp, mình sống theo đúng chánh pháp, để mình có an lạc, có hạnh phúc, là do mình làm ra, chứ không phải lấy cái lại Phật để làm điều kiện để vào Phật cứu, Phật độ, Phật giúp, Phật ban. Chỗ đó là cái chỗ khó đó, khó học đó. Mà các vị chịu học thì các vị phải học vậy nè. Thì các vị đi chùa, các vị làm đệ tử Phật thì các vị có an lành thật sự. Còn nếu các vị không tin như vậy, không học như vậy, mà lấy cái lại Phật để mình là cái người lại, mà Phật là người được lại, Phật là cái người đã lãnh cái điều kiện mà mình yêu cầu, Phật phải giúp mình, thế thì các vị sẽ không có được cái gì. Nếu mình lại Phật mà cầu nguyện mà nhờ Phật giúp đỡ đó, thì mấy người tham nhũng, mấy người hối lộ là ta lại Phật. Thậm chí ta mua đồ quý, thiệt quý, ta cúng Phật, cúng Phật ăn chết không ăn. Nhưng mà thật sự không bao giờ làm vậy được. Những người làm tù tội lại Phật không bao giờ tránh khỏi được. Do vậy mà trên cái tinh thần học đạo là năng lễ sở lễ tất không tịch. Đừng thấy mình là người lễ, năng lễ này đừng thấy mình là cái người lễ để đặt cái điều kiện gì với Phật. Đừng nghĩ rằng ông Phật là cái đối tượng bị lễ phải giúp tôi lại ngài thì ngài phải thương tôi, ngài phải giúp tôi, điều kiện này điều kiện nào, không phải vậy. Cho nên nó đúng là đạo Phật hơi khó tu đó. Mà khó tu, nhưng mà nếu mình tu thiệt á, mình ứng dụng theo cái lời dạy của Đức Phật là sự thật, là mình có an lành thật sự. Còn như người ta nói dễ vậy đó, lại gian sinh cầu nguyện lại lục vậy rồi ông thành này mà thánh nợ giúp đỡ cho, cái đó không có đâu. Cái đó là tiền mất tật mang đó. Không có thành thánh nào giúp ta được. Cái cậu về mà giết cái cô nọ đó, chắc chắn là cũng cầu nguyện dữ lắm đó chứ, nhờ thành thánh được che chở rồi phù hộ rồi đi chứ. Và bao nhiêu người làm tội rồi ta cũng có lúc ăn năn, ta cũng cầu nguyện trời Phật thánh thần theo cái kiểu của tâm ta hiểu đó bạn, ta gian giá dữ lắm đó chứ. Nhưng mà không được, đừng có gian giá sống cầu, năng lễ phải lễ tất trong tình, coi như không có lại gì hết. Không có lấy cái lại để làm điều kiện văn sinh Phật cái gì. Ngược lại đừng lấy có Phật là mình lại. Được như vậy là cảm ứng đạo giao nan tư nghì, là hai cái tâm lành, cái tâm thanh tịnh trong sáng của mình cùng với cái tâm thanh tịnh trong sáng của Phật vốn có, hai cái đó gọi là cảm ứng đạo giao. Hai cái luồng cảm ứng nó giao nhau, giống như đây là một cái đèn, bây giờ mình có một cái đèn, mình rọi vô đây là hai cây đèn, thì nó tăng cường cái sức sáng lên. Mà nếu mình có ba cái đèn cùng rọi vô thì nó tăng cường sức sáng vô. Có 1000 cái đèn soi rọi trong cái dùng chánh điện này thì nó hòa hợp cái ánh sáng đó mà không hề có cái nào nó chống đối với cái nào. Cái đó nó gọi là cảm ứng đạo giao. Con đường cảm ứng nó giao với nhau, nó giao thoa với nhau, nó hòa hợp với nhau, nó dung hòa với nhau. Giống như cái đây là giờ là một ánh sáng cũng được, mà 10 ánh sáng cũng được, mà 100 ánh sáng cũng giao nhau, nó giao thoa nhau, nó hài hòa nhau mà nó không có trở ngại gì hết. Vì cái Phật tính á là vốn là nó trong sạch khắp cả 10 phương pháp giới, nó vốn thanh tịnh khắp cả 10 phương pháp giới. Thì cái tấm lòng mà thanh tịnh của mình mà nó cũng phù hợp với cái tấm thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát mười phương, thì hai cái đó nó hòa nhau giống như là bao nhiêu con đèn nó hòa nhau vậy. Tức là cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Năng tư nghị nghĩa là mình dùng ngôn từ mình nói không được. Ánh sáng là bao nhiêu ánh sáng của cái đèn nó hòa nhau, mình không có phân tích cái nào là của cái nào. 10 cái bóng đèn ánh sáng hòa nhau, mình cũng không nói cái ánh sáng nào là của cái đèn nào. 100 cái bóng đèn hòa với nhau, mình cũng không thể nói ánh sáng nào của cái đèn nào. Thế thì cái chuyện cảm ứng đạo giao là vậy đó. Cái con đường đạo, đi trên con đường đạo, con đường giải thoát giác ngộ, tự nó cảm với nhau, rồi nó ứng với nhau. Bóng đèn này nó cảm nhìn cái ánh sáng của bóng đèn kia, rồi bóng đèn kia nó ứng với cái bóng đèn này, rồi tự nó hòa tan, nó thành ra một cái vùng ánh sáng mà không có cái nào là của cái bóng đèn này. Thành ra cái tâm mình với tâm thật, đừng có cái ý niệm cầu nguyện gian sinh lại lục đặc điều kiện, thì năng lễ và sở lễ nó sẽ giao thoa hòa hợp với nhau, cảm ứng đạo giao. Bất tư nghi, năng tư nghi là bất tư nghi, không nghĩ ngợi được. 10 ánh sáng đèn cũng nó sáng cỡ đó, thêm 10 ánh sáng nữa nó sáng vô đó, và đố ai và lựa ra cái ánh sáng nào của cái bóng đèn này. Tôi gọi là bất tư nghi là vậy, năng tư nghi là vậy. Bởi vì sao vậy? Vì tâm mình cùng với tâm Phật là một thứ. Khi nào mình giết người, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiện ác khẩu thì tâm mình và tâm Phật khác. Mà nếu cái tâm của mình mà mình phát sinh ra cái tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả thì tâm mình với tâm Phật là một thứ. Do vậy cho nên không cần có cầu nguyện gian sinh gì hết. Chỉ cần đây là một bóng đèn, bên đây một bóng đèn, nếu bên đây đèn rồi, sáng rồi, mình bấm cái con tách đèn bên đây thì tự nó sáng, nó gặp nhau mà không cần cầu nguyện gian sinh. Nó phải hòa hợp vô, phải cho tôi chen vô với để tôi sáng bao nhiêu, ánh sáng bao nhiêu cũng có. Và thêm 10 cái công tác đây là bấm một lần 10 công tác vô thì cái nào nó cũng đều là cảm ứng đạo giao, với giao hoa giao mà nó thành ra một cái ánh sáng càng khác mà không ai phân tích được. Cho nên vấn đề học đạo là cái chỗ đó. Phật Bồ Tát mười phương giống là cái tâm thanh tịnh hoàn toàn trong sáng rồi, mà tâm mình thật sự là mình cũng vẫn có cái y như vậy. Phật tử nhớ rằng là tâm mình cũng là cái tâm Phật, có cỡ nào là mình có cỡ đó, chứ không phải mình thua Phật đâu. Cho nên cảm ứng đạo giao năng tư nghi, nếu tâm mình mà thanh tịnh, năng lễ sở lễ mà đừng đặt điều kiện với nhau thì tâm mình và tâm Phật là một thứ. Bốn bóng đèn cùng với 10 bóng đèn ánh sáng là một thứ. Cái câu đó nó hay dữ lắm, mà phải tu tập thiền định mới thấy. Tôi nói như vậy để Phật tử để ý. Phật không phải là Phật để cho mình cầu nguyện, mình lại lục, mình giác sinh đâu. Mà Phật là cái người thành Phật trước, là Phật đã thành. Còn chúng ta là ý như vậy, chúng ta đầy đủ tất cả những cái khả năng thành Phật như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ thành, chúng ta chưa thành mà chúng ta sẽ thành. Do vậy cho nên là chúng ta học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, rồi chứng đạo. Học đạo, hành đạo, rồi chứng đạo như Phật. Vì vậy mà suy mình lại đó là phải đọc cái câu năng lễ sở lễ tánh không tịch cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Chủ thể năng lễ là mình, sở lễ đối tượng Phật là Bồ Tát. Đừng thấy có mà mình lại chẳng qua là tỏ lòng tôn kính để mình nguyện học đạo, hành đạo, chứng đạo, chứ không đặt cái lại đó là điều kiện để Phật giúp. Cái đó khó lắm, không có gì cực khổ hết, chỉ cần trí tuệ, mà trí tuệ đó phải ra làm khó. Chứ trong đa số những người mà Phật tử thì có tâm đó, nhưng mà tại vì không có học kinh, không có học kinh đó thì hiểu rằng là mình lại thật, mình lấy cái lại đó mình làm điều kiện để mình xin cái này, mình xin cái kia, mình xin cái nọ, không được rồi. Hết giờ chưa? Sáu giờ rưỡi thì bảy giờ rưỡi mới là một tiếng mà. Bây giờ chưa được tiếng mà. À sao không như được rồi hả? Hai câu thôi. Rồi các bạn tử có muốn hỏi gì không? Có huynh đệ nào, tỷ muội nào muốn hỏi gì chứ hả? À, lúc đạo luân hồi cái bài học rồi đó các vị, không có gì thắc mắc sao? Tôi nghĩ là có đấy chứ. Nổi cái tôi nói lục đạo luân hồi nó ở trong tâm của ta thôi đó. Là cái đó tôi nghĩ là có người thắc mắc chứ. Có người ta nghĩ rằng địa ngục là phải ở trong lòng đất chứ. Nhưng mà thật sự là địa ngục không có ở trong lòng đất. Địa ngục ở trong tâm ta, tâm địa của chúng ta. Từ trời không phải ở trên cái cõi sân sân kia, mà trời cũng ở trong tâm ta. Khổng tử đã thiên tính tịch vô âm thương thương hà xứ tầm. Trời lấy lỗ tai mà nghe, không bao giờ có cái gì để cho mình nghe gọi là mình nghe trời được đó. Chứ nổ đùng đùng là điện xẹt người, xẹt xẹt người, đụng đâu chết đâu, đụng người chết người, đụng cây tét gãy đổ cây đó, cái đó không phải là trời. Cái đó là cái luồng điện giữa khí âm và khí dương nó chuyển nhau, nó giống như điện của mình đây mà mình xài mà sai nguyên tắc là nó chuyển nhau, cái nó nổ, cái nó bóp cái đùng cái đó. Mà nếu đụng cái gì là dễ cháy là nó bắt, là nó cháy nhà cháy cửa đó, làm điện nó xẹt như vậy đó. Chứ cái điện xẹt đó không phải là trời. Đó là âm dương chuyển nhau, mà khi mà chuyển nhau đâm vào cái nổ cũng giống như hai dây điện mình đụng nhau, cái nổ cái chát liền. Tùy theo cái đụng kiểu gì đó mà nó nổ nhiều, nổ lớn, nổ nhỏ. Chứ cái nổ rầm rầm nó không phải là trời. Điện nhóm nó cũng không phải là trời. Trời lấy lỗ tai mà nghe, không có cái gì để nghe. Trời lấy con mắt mà nhìn, không có cái gì để nhìn. Chỉ thấy xanh xanh. Do vậy cho nên trời là khi cao, việc phi diễn mà đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải cao, không phải xa, mà ở trong tâm con người. Cho nên có những lúc chúng ta sống ở trong cái hoàn cảnh của người trời, chúng ta là trời. Lúc đó chúng ta không có tham, không có tham lam, chúng ta không có giận dữ, chúng ta không có vô minh, chúng ta không có ác tâm ác đức, thì tâm hồn chúng ta nhẹ nhàng lắm, sảnh khoái lắm, hạnh phúc lắm. Thì đó là cuộc sống của người trời là vậy đó. Ngược lại địa ngục, chúng ta không có tham, chúng ta không có giận dữ, chúng ta không có vô minh, chúng ta không có ác tâm ác đức, thì tâm hồn chúng ta nhẹ nhàng lắm, hạnh phúc lắm. Thì đó là cuộc sống của người trời là vậy đó. Ngược lại địa ngục, chúng ta cực giận, cực tham, cực sân, cực si, cực thèm thuồng, ham muốn mà không được. Mà ham muốn không được, không thỏa mãn thì chúng ta giết người. Thế là nó đưa chúng ta đi vào con đường địa ngục ở trong hiện tại. Đau khổ trong nội tâm rồi mà nó còn đau khổ trong cái tu tội của xã hội người ta xử rồi. Do vậy cho nên là địa ngục đã trên cõi đời này, mà ngạ quỷ cũng ở cõi đời này, súc sanh cũng ở cõi đời này, ngập trời cũng ở cõi đời này. Lúc đạo luân hồi là các Phật tử nên để ý mà tu tư duy mà tu tập cái đó. Mà muốn thấy cái đó, các vị cũng phải tu tập thiền định thôi. Do giới, giữ giới cho thân tâm được nó có cái tính niệm đó, ha. Thân tâm mình được có cái tính niệm rồi đó, nó không có tác loạn nữa đó, thì chúng ta tu định. Mà các vị tu định thì các vị mới thấy rằng là địa ngục ngạ quỷ súc sanh người trời Atula chỉ một tâm của chúng ta chứ không phải ở chỗ nào khác. Cái đó cũng là cái khó đó. Mà muốn cái đó hết khó là các vị tu tập thiền định, là các vị sẽ lấy cái trí tuệ của mình mà soi rọi, rồi các vị sẽ thấy chứ không phải khó là làm không được. Mà cái đó là cái của ai cũng đều làm được hết, với điều kiện là mình phải tu thiền định, học chánh pháp, phải hành chánh pháp. Mà hành chánh pháp tức là phải tư duy, phải quán chiếu vào thiền định, rồi mình phải sống đời chánh pháp thì mình mới có an lạc. Chứ không lấy Phật mình làm cái điều kiện để cầu nguyện gian sinh giúp đỡ người kia, là nó cách với cái câu mà năng lễ sở lễ tánh không tịnh, cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Trái cầu đó là coi như mình tu sai lầm là mình không có được, không được sự giúp đỡ của ai hết. Thôi thì các vị không hỏi gì, thôi thì gần ở đây đi. Học nhiều quá ngồi về đây, ngồi cần về tê chân. Sau này mình sẽ có trường, có lớp, có ghế mình ngồi chứ không phải vậy. Nhưng mà bây giờ nó lỡ thì lúc này chưa. Thôi thì các Phật tử ráng ơi, quan hệ chỉ khó vậy. Chứ còn thời gian không lâu đâu. Chúng ta có ngồi lớp đàng hoàng, vừa có quạt rồi này kia chứ vậy đi. Nóng nực quá hả? Thôi giờ nghĩ được rồi đó.